Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 9 tháng Giêng năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về phần thứ hai nhật ký một vụ Giáng sinh của Đức Cha Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên ký mới, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5, từ câu 12 đến câu 16. Khi ấy, Đức Giêsu đang ở trong một thành kia, có một người đầy phong hồi vừa thấy người liền sấp mặt xuống xin người rằng: "Thưa ngài, nếu ngài muốn, ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức, chứng phong hồi biến khỏi anh. Rồi người truyền anh ta không được nói với ai, và người bảo: "Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như ông Mô-xê đã truyền để làm chứng cho người ta biết." Tiếng đồn về người ngày càng lan rộng, đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe người và để được chữa bệnh. Nhưng người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện. Anh chị em thân mến, Edith Stein, vốn là một nữ giáo sư triết học nổi tiếng, đã tự nguyện từ bỏ tất cả để vào sống trong một dòng kín. Cô muốn được gặp gỡ và kết hiệp với Chúa trong nơi cô tịch. Trích đoạn tin mừng cho chúng ta thấy một ngày sống của Chúa Giêsu trải qua với biết bao công việc. Người đi loan báo tin mừng khắp nơi, giảng dạy đạo lý nước trời cho dân chúng, chữa lành bệnh tật cho những ai đau yếu, ủi an những ai sầu khổ. Nhưng chưa bao giờ người quên cầu nguyện với Chúa Cha. Người luôn dành những khoảng lặng riêng để kết hiệp với Thiên Chúa. Đoạn tin mừng khép lại bằng một hình ảnh rất đẹp. Đức Giêsu lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện. Người muốn ở gần Chúa Cha hơn, người muốn kín múc nơi Chúa Cha nguồn ơn sức mạnh để vượt thắng những cám dỗ danh lợi trần thế. Người trông đợi ơn Thiên Chúa ban để chu toàn thánh ý, hoàn tất chương trình cứu độ nhân loại. Đối với Chúa Giêsu, những giây phút thinh lặng nguyện cầu có ý nghĩa rất quan trọng. Người không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để một mình thưa chuyện thân tình với Chúa Cha. Người chính là mẫu gương cho mọi Kitô hữu trong đời sống cầu nguyện. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết năng đến với Chúa và kết hiệp mật thiết với Chúa mỗi ngày một hơn. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu biết tìm kiếm Chúa Giêsu nơi những người bé nhỏ khổ đau. Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ hiển linh cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô sáng hôm mùng 6 tháng Giêng vừa qua. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có hàng chục hồng y, tổng giám mục và giám mục. Đức Thánh Cha nói: Chúa Giêsu đến cho mọi người, người Do Thái cũng như toàn nhân loại, được đại diện bởi ba đạo sĩ phương Đông. Họ đại diện cho tất cả những người kiếm tìm Thiên Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi để cho Chúa Thánh Thần thúc đẩy, hướng dẫn, nhận ra ánh sáng soi đường để tìm đến với Chúa cứu thế qua dấu chỉ khiêm tốn của một trẻ thơ. Ba đạo sĩ đại diện cho tất cả những người kiếm tìm Thiên Chúa trong các tôn giáo và trong các triết lý của toàn thế giới. Một cuộc kiếm tìm vô tận. Họ làm thành đoàn ngũ những người kiếm tìm Thiên Chúa thuộc mọi thời đại, kiếm tìm ánh sáng thật để đến với Chúa. Trên con đường tìm kiếm ấy, ba nhà đạo sĩ đã gặp nhiều khó khăn, cám dỗ, tăm tối và thất vọng. Tuy nhiên, nhờ Thánh Thần gợi ý qua các lời tiên tri trong Thánh Kinh, họ biết vua cứu thế sinh ra tại Bethlehem trong thành David, và họ đã lại ra đi, trông thấy ánh sao và rất đỗi vui mừng. Họ tìm thấy con trẻ và Maria mẹ người, rồi quỳ gối thờ lạy Chúa và dâng các lễ vật biểu tượng. Ơn của Chúa Thánh Thần đã giúp họ và hướng dẫn họ nhận ra rằng các tiêu chuẩn của Thiên Chúa rất khác các tiêu chuẩn của loài người, rằng Thiên Chúa không tự biểu lộ ra trong quyền năng của thế giới này, nhưng hướng tới chúng ta trong sự khiêm hạ tình yêu của Người. Như thế, các nhà đạo sĩ là gương mẫu sự trở về với niềm tin đích thực, bởi vì họ đã tin nơi lòng lành của Thiên Chúa hơn là nơi ánh quang bề ngoài của quyền lực. Hàng đã chỉ cho chúng ta một con đường khác với con đường mà tâm thức trần gian thèm muốn. Đó là con đường sự hạ mình của Thiên Chúa, vinh quang dấu ẩn của Người trong máng cỏ Bethlehem, trong thập giá trên đồi Calvario, nơi các anh chị em đau khổ. Thiên Chúa cho chúng ta cũng biết bước vào trong mầu nhiệm như ba đạo sĩ, bảo vệ và giải thoát chúng ta khỏi các cám dỗ che giấu ánh sao giúp chúng ta tiến đến gặp Chúa Giêsu. Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi các ảo tưởng, các tự phụ, các ánh sáng của chúng ta, để chúng ta can đảm tìm Chúa trong sự khiêm nhường của lòng tin và có thể gặp Chúa là ánh sáng. Cũng như mọi năm, có nhiều đoàn rước ba vua cưỡi ngựa từ nhiều tỉnh Italia về diễn hành trên đại lộ Hòa Giải và tiến về quảng trường Thánh Phêrô trong các sắc phục thời Trung Cổ đầy màu sắc. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ dinh tông tòa để đọc kinh truyền tin với hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương. Đức Thánh Cha nói: trong đêm Chúa Giáng sinh, đã có vài mục đồng người Do Thái tìm đến hang đá thờ lại Chúa. Hôm nay, trong lễ hiển linh, chúng ta kỷ niệm ba đạo sĩ từ Đông Phương tìm tới thờ lại Hài Nhi, vua người Do Thái, đấng cứu thế đại đồng. Cứ chỉ thờ lại của các nhà đạo sĩ làm chứng cho thấy Chúa Giêsu đến trần gian không chỉ cho dân Ngài, mà cho tất cả mọi người. Vì thế, ngày lễ hôm nay cử hành việc Chúa biểu lộ tình yêu và cống hiến ơn cứu độ cho mọi dân tộc, như là đấng tạo dựng và là cha của mọi người. Ngài muốn là đấng cứu độ mọi người. Vì thế chúng ta được mời gọi luôn nuôi dưỡng sự tin tưởng và hy vọng lớn đối với mỗi một người, cả những người xem ra xa lìa Chúa, nhưng bị tình yêu si mê và trung thành của Ngài theo đuổi. Đức Thánh Cha đã chúc mừng các Kitô hữu Công giáo và chính thống Đông Phương cử hành lễ Giáng sinh ngày mùng 6 tháng Giêng. Hôm mùng 5 tháng Giêng vừa qua cũng là ngày quốc tế Nhi đồng truyền giáo. Ngài khích lệ các nhà giáo dục vun trồng tinh thần truyền giáo nơi các em, để các em làm chứng cho sự diệu hiền của Thiên Chúa và loan báo tình yêu của Chúa cho mọi người. Tin Pháp Quốc. Đức Giám mục Thierry Lelier, niên trưởng hàng giám mục thế giới, qua đời. Đức cha Thierry Lelier, nguyên giám mục giáo phận Amiens, Pháp, từ năm 1963 đến năm 1985, và là niên trưởng hàng giám mục thế giới, vừa qua đời hôm thứ Năm mùng 1 tháng Giêng năm 2015, hưởng thọ 104 tuổi. Ngài sẽ mừng sinh nhật 105 tuổi vào ngày 12 tháng Giêng sắp tới. Tang lễ của Đức cha Lelier được cử hành vào lúc 14:30 thứ Tư, mùng 7 tháng Giêng, tại nhà thờ chính tòa Amiens. Đức cha Jacques Neuer, cũng là giám mục giáo phận Amiens và đã nghỉ hưu, kể lại rằng, Đức cha Thierry Lelier qua đời trong khi Ngài đang nghỉ trưa, sau khi ăn sáng với các cha ở nhà hưu dưỡng linh mục của giáo phận Arras. Chịu chức linh mục năm 23 tuổi trong giáo phận Arras, cha Lelier đã từng là giám đốc trường Saint-Pierre tại Calais, rồi làm quản đốc nhà thờ Đức Bà, trước khi trở thành giám đốc phụ trách các công trình của giáo phận và làm tổng đại diện năm 1956. là người rất tích cực trong hoạt động công giáo tiến hành. Cho Lullier muốn phát triển mối quan hệ giữa giáo hội và xã hội. Vì vậy mà từ khi Đức Giáo Hoàng John 23 bổ nhiệm ngài làm giám mục giáo phận Amiens ngày 14 tháng 2 năm 1963, ngài đã rất tha thiết với công đồng Vatican II, đã khai mạc từ một năm trước, và ngài đã tham dự 3 khóa họp cuối cùng của công đồng. Đức cha Neuer nói, Đức cha Lullier là một người rất năng động và dũng cảm. Ngài muốn xây dựng một giáo hội giản dị và gần gũi với những người bé mọn. Ít lâu sau khi làm giám mục, Đức cha Lullier đã cho bán những tòa nhà lớn của giáo phận ở trung tâm thành phố, mà theo ngài, nó có vẻ sang trọng, và cho xây một cơ sở có nhiều tiện ích hơn ở phía bên kia sông Somme. Hiện nay, vị niên trưởng hàng giám mục thế giới là Đức Tổng giám mục Peter Leo Chiatti, nguyên Tổng giám mục New York, Hoa Kỳ, sinh ngày 19 tháng 7 năm 1912. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại nhật ký mục vụ Giáng sinh của Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa. Nhật ký này có tựa đề Một lễ Giáng sinh nhọc nhằn nhưng đong đầy tình thương. Đức cha An Phong viết tiếp như sau. Tại nhà ông Vàng A Mang, nơi mà bà con giáo dân sum họp đọc kinh các Chúa Nhật, giáo dân đã chờ sẵn. Phái đoàn công an Hà Nội đem quà phát cho bà con. Món quà giá trị gồm 250 bì thư, mỗi bì thư 300.000 đồng, 500 áo ấm, 250 lịch tường của báo An Ninh Thủ Đô. Vì bà con tập trung không đầy đủ, nên đoàn chỉ phát tượng trưng, rồi làm biên bản, giao tất cả cho chúng tôi. Sau đó, đoàn ra về. Còn quà của chúng tôi là 250 phích nước. Bà con Hở Mông chưa biết dùng nước sôi, họ quen uống nước lạnh từ suối dẫn về. Và 1.700 phần bánh kẹo dư cho mọi người, kể cả người không có đạo. Không quên món quà thiêng liêng là lịch lòng Chúa thương xót với tấm hình nổi ba chiều rất đẹp, và chuỗi mân côi tặng cho các gia đình. Chúng tôi bắt tay ngay vào việc, hai dì tập hát, hai thầy bắt lại điện, các ông chức việc lo phát quà, cha Bình rửa tội cho 18 dự tòng lớn bé, hợp thức hôn phối cho 12 cặp vợ chồng, còn 89 người thêm sức thì để dành thánh lễ tối nay. Sau đó, cha lại đi sức dầu bệnh nhân. Còn tôi thì giải tội mệt nghỉ, giải tội lòng lành thôi, chứ tôi chưa biết một tiếng Hờ Mông nào. Đại đa số xưng tội lần đầu. Vậy là nội trong một ngày, chúng tôi cử hành tới 6 bí tích, chỉ thiếu truyền chức thánh thôi. Các em thiếu niên cũng tự chuẩn bị một chương trình ca múa mừng Chúa Giáng sinh. Đây là lần đầu tiên giáo dân Hở Mông ở đây có lễ Giáng sinh, và là lần thứ tư có thánh lễ, nên dễ đoán được sự háo hức và niềm vui của mọi người, đến nỗi họ bảo nhau, hùn tiền mua một con bò con, làm cơm ăn mừng cả bản. Thú thật, có lúc tôi cảm thấy mệt quá, muốn tìm một chỗ nằm nghỉ, mà chỗ nào cũng có người. Sau cùng, đánh liều ngả mình trên chiếc giường, nhưng không tài nào nhắm mắt được. Cũng vì muốn mang vào mình mùi chiên, tôi lại cảm thương cha Bình, sức khỏe của cha không dồi dào, nếu cứ thế này thì kiệt lực mất. 18 giờ, bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm. Thơ của Xuân Diệu. Bóng đêm dần buông, bà con tụ tập đông đảo, háo hức chờ đợi chương trình ca múa mừng Chúa Giáng sinh. Không gian hội thủng tối nay như bị chọc thủng bởi tiếng đàn hát cao vút thinh không, bởi điệu múa nhịp nhàng của các em thiếu niên giữa một đám người đứng ngồi như nêm, lặng thinh và say sưa theo dõi với ánh mắt vui tươi. Chương trình phong phú, nào các cô bé Noel với vũ điệu Jingle Bell, nào thanh nữ Maria với nét mặt thánh thiện qua bài Từ lúc mẹ nói lời xin vâng, nào các màn đồng diễn nhịp nhàng, lại có những bài hát bằng tiếng Hờ Mông mà không biết làm sao các em tập được, còn tôi thì nghe như vịt nghe sấm, chỉ biết vỗ tay tán thưởng mà thôi. 19 giờ tối, bắt đầu thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh. Như lần trước, chúng tôi giải tội tập thể, để mọi người có thể đón Chúa vào lòng đêm nay, trong hoàn cảnh rất hiếm thấy. Điện bỗng dưng bị cúp. Không sao, cha Bình đã khôn ngoan dự liệu 550 cây nến. Nhưng ngần ấy cũng chẳng đủ, để mỗi người một cây. Ánh nến lung linh vừa rọi sáng khung trời hồi thủng, đang chìm trong bóng đêm dày đặc, vừa sưởi ấm những tấm thân đang co ro vì giá lạnh núi rừng Tây Bắc đêm nay. Ôi linh thiêng thay, lời ca đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, được hát lên cách chân thành, hẳn đủ để sưởi ấm hài nhi Giê-xu trong máng cỏ, mỉm cười vẫy chào đám người đang hăm hở đón Ngài ngự đến nơi biên giới này. Còn họ, họ cũng đang được sưởi ấm bằng tình yêu nồng nàn của Chúa từ trên cao. Trong bài giảng, tôi quảng diễn lời sứ thần nói với các mục đồng. Đừng sợ, này tôi báo cho anh em một tin mừng. Anh em đừng sợ, vì mình nghèo hèn, khốn khổ. Đừng sợ, vì mình chưa được tự do tôn thờ Chúa như các nơi khác. Đừng sợ những người làm khổ mình. Trái lại, anh em hãy vui mừng, vì Chúa Giáng sinh để ở với anh em. Hãy vui, vì mình có Chúa ở đây, lúc này và mãi mãi. Có Chúa rồi, thì anh em không buồn nữa, không khổ nữa, không ở trong bóng tối nữa, mà ở trong ánh sáng như ngọn nến trong tay. Anh em hãy thương những người không biết Chúa, không có Chúa, không đón nhận và tin Chúa. Họ mới là những kẻ u buồn vì còn ở trong bóng tối. Sau thánh lễ, chúng tôi phát quà cho mọi người, cả những người không đến dự lễ được cũng có phần. Chúng tôi vui mừng vì có một số anh em đến từ các bản xa xôi. Có người bị chặn đường đuổi về, nhưng rồi họ lại đi đường vòng, cố để được đến dự lễ. Tôi thầm nghĩ, ở những nơi được tự do giữ đạo, nhiều người chẳng còn tha thiết dự lễ đêm nay. Còn ở đây, nơi không được tự do giữ đạo, thì người ta lại gắn bó với Chúa đến thế. Chúa ơi, ở đây Chúa buồn hay vui? 10 giờ đêm, sương đã phủ dày, lạnh cóng người rồi. Và cũng đến lúc phải từ giã bà con Hở Mông. Thật não lòng, tôi nói với họ. Tôi muốn ở lại đêm nay với anh chị em cho trọn niềm vui Giáng sinh. Nhưng chính quyền không cho. Tôi đành tạm biệt anh chị em. Tôi không hỏi anh chị em có muốn tôi sẽ lại đến đây, vì tôi biết mọi người đều muốn. Vậy thì tôi sẽ trở lại với anh em vào lễ phục sinh tới. Tôi buông vội vàng những bàn tay giơ ra để níu tôi. Và cũng nhắc thấy những cụ già và em bé giơ tay quẹt nước mắt. Có phải họ buồn quá đến không khóc được? Và tôi sải rộng bước chân để mau đến chiếc xe đã nổ máy chờ tôi. Ngậm ngùi nghĩ rằng mình được ngồi trong xe ấm nệm êm. Còn họ, lát nữa đây sẽ lầm lũi đi trong bóng đêm và gió lạnh trở về nhà. Không như các mục đồng Bethlehem xưa, sau khi gặp Chúa Hài Đồng đã ra về ca hát hân hoan. Trên đường từ bản ra quốc lộ, tôi thấy có những anh an ninh đứng bên đường, chờ xe chúng tôi đi qua, để chắc chắn rằng chúng tôi thật sự đã rời đi. Tội nghiệp cho các anh ấy, vì chúng tôi mà phải chịu rét mướt đêm khuya. Ra đến ngã ba Quảng Lâm, một toán công an chặn xe chúng tôi. Ngỡ là họ kiểm tra giấy tờ, nhưng thật là họ đến xem chúng tôi có ra đủ hai xe 8 người không. Chúng tôi đi suốt đêm, trả lại 200 cây số để về đến Điện Biên lúc 4 giờ sáng, mắt cay xè vì ngủ gà ngủ gật. Trên đường về, tôi liên tưởng đến thảm cảnh thánh gia trốn qua Ai Cập giữa đêm khuya. Chúng tôi cũng đang được phúc chia sẻ nỗi niềm ấy với Chúa. Khác chăng ngày xưa, Chúa ở trên lưng lừa, còn chúng tôi trên chiếc xe hơi. Chúa mon men đường đá gồ ghề, còn chúng tôi lăn bánh trên đường nhựa bon bon. Nghĩ về anh em Hờ Mông, tôi cảm thấy mến thương họ vì bản chất hiền lành, cam chịu mọi cảnh ngộ của kiếp sống lầm than. Chắc chắn Chúa phải bù đắp cho họ bằng tình yêu thương bao la của Ngài, bằng phúc thiên đàng hứa ban cho những ai nghèo khổ bất hạnh. Phải chăng vì thế mà tôi thấy họ luôn vui tươi, bình an? Tôi cũng nghĩ về những người đang đại diện nhân dân với hai chữ chính quyền trên vai. Hôm nay họ đã làm một điều bất công với anh em Hờ Mông khi ngăn cản không cho mừng lễ Giáng sinh. Và với chúng tôi, khi không cho nghỉ qua đêm tại bản, mà phải ra đi giữa đêm khuya khoắt. Nhưng thật sự lòng tôi không oán hận họ. Tôi đã cầu nguyện như Chúa Giêsu: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Mà dẫu họ biết việc họ làm, thì con cũng không oán hận họ. Con vui vì được theo chân Chúa. Con vui vì cuối cùng đã được dâng lễ Giáng sinh với anh chị em Hờ Mông. Cái giá phải trả không đắt lắm. Và giả như cứ phải trả cái giá như thế này để được đến với anh chị em Hờ Mông, thì con sẵn lòng chứ không sờn lòng. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã cho con một lễ Giáng sinh nhọc nhằn nhưng đong đầy tình thương. Tôi không quên cảm ơn hai cha Phạm Thanh Bình, Nguyễn Văn Thành và những người đã đồng hành cả thể lý, tinh thần, thiêng liêng với tôi trong hai chuyến mục vụ Mùa Vọng và Giáng sinh vừa qua tại Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai. Cảm ơn anh chị em giáo xứ Lào Cai và nhiều người khác đã chia sẻ tấm lòng với anh em Hờ Mông. Các bạn đều góp phần đong đầy tình thương Chúa đến với những anh em này. Ngày 3 tháng Giêng năm 2015, An Phong, Nguyễn Hữu Long, Giám mục Phụ tá Hưng Hóa.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Tự do trong một hình ảnh đúng đắn về chính mình. Đây là đề tài chúng tôi sẽ được chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài. Đó là chân lý nền tảng làm nên phẩm giá con người. Tuy nhiên, Thiên Chúa không sản xuất con người hàng loạt, như thể một sản phẩm công nghiệp. mỗi người đều mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng mỗi người là một tác phẩm độc nhất vô nhị của Ngài. Ngài có một hình ảnh riêng cho mỗi người. Hạnh phúc hay không, thành toàn hay không, là tùy ở sự hiểu biết và đón nhận hình ảnh ấy. Đôi khi chúng ta so sánh với người khác và có một hình ảnh tiêu cực về chính mình. Trong thư thứ hai gửi cho giáo đoàn Côrintô, đoạn 10 câu 12, Thánh Phaolô đã cảnh cáo chúng ta như sau: thật ra chúng tôi đâu dám cho mình ngang hàng hay so sánh mình với những kẻ tự cao tự đại kia. Nhưng khi họ lấy mình làm tiêu chuẩn để tự đánh giá và so sánh, thì họ không được khôn. Trong cuộc sống, khi gặp thất bại, chúng ta dễ có khuynh hướng so sánh với người khác. Nhưng hình ảnh của thế giới không phải là hình ảnh mà Thiên Chúa muốn chúng ta nhìn vào. Sách Sáng Thế Ký nói với chúng ta rằng, chúng ta được tạo thành theo hình ảnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Đó là hình ảnh mà Ngài đã có trước khi chúng ta được tạo thành. Chúng ta phải giống như Ngài. Khi ông bà nguyên tổ phạm tội, chúng ta không còn giống Thiên Chúa nữa. Nhưng giờ đây trong Chúa Giê-xu, chúng ta lại trở nên giống Thiên Chúa. Trong thư gửi giáo đoàn Roma, đoạn 8 câu 29, Thánh Phaolô đã khẳng định điều đó. Vì những ai Thiên Chúa đã biết trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với con của Người. Thiên Chúa như thể muốn nói với mỗi người chúng ta: ta biết con đến độ, biết cả quyết định con sắp làm. Và khi con làm quyết định ấy, con có một chương trình và hình ảnh đặc biệt. Đó là nên giống con ta. Thiên Chúa có một chương trình đặc biệt cho mỗi người, và chương trình ấy chính là mỗi người phải tỏ lộ Chúa Giê-xu, con Thiên Chúa, theo cách thế của mình. Không có bất cứ một vị thánh mẫu mực nào để cho con người phải noi theo và nên giống hoàn toàn vị thánh ấy. Mỗi người được Thiên Chúa tạo dựng với sự khác biệt độc nhất vô nhị của mình. Mỗi người phải là một vị thánh không giống bất cứ một vị thánh nào. Sở dĩ mỗi người chúng ta không ý thức được chương trình và cách thế riêng của mình là bởi vì chúng ta thường so sánh với người khác. Chúng ta cố gắng mô phỏng các thần tượng của chúng ta. Chúng ta bắt chước từng cử động, lời ăn tiếng nói, cách cư xử của người đó. Nếu chúng ta cố gắng mô phỏng những người mà chúng ta ngưỡng mộ, chúng ta sẽ chẳng còn là những con người tự do nữa, bởi vì một cách nào đó, chúng ta bị tha hóa. Chúng ta ra khỏi hình ảnh của chúng ta chối bỏ hình ảnh mà Thiên Chúa đã tạo nên cho riêng mỗi người chúng ta. Làm thế nào để chúng ta thấy được hình ảnh mà Thiên Chúa đã tạo nên cho mỗi người chúng ta? Trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Côrintô, đoạn 3 câu 18, Thánh Phaolô đã giải thích như sau: tất cả chúng ta mặt không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức tượng. Như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động của Chúa là thần khí. chúng ta đón nhận hình ảnh của chúng ta bằng cách nắm bắt gương mặt của Chúa Kitô, là đấng mà chúng ta được tạo thành theo. Chúng ta bám vào gương mặt của Chúa Kitô bằng cách nhìn vào Ngài. Đôi khi cái nhìn của chúng ta lệch lạc vì chúng ta chỉ nhìn vào gương mặt của người khác. Chúng ta hiểu được Chúa muốn chúng ta phải là ai trong nước của Ngài. Nhưng vì chúng ta không nhìn vào Ngài, cho nên chúng ta cũng đánh mất hình ảnh của mình. Thiên Chúa muốn chúng ta phải không ngừng dán chặt đôi mắt của chúng ta vào con Ngài để tìm thấy hình ảnh của chúng ta. Những sức mạnh của sự dữ và dối trá không ngừng đánh lạc hướng chúng ta. Chúng kéo chúng ta ra khỏi hình ảnh đích thực mà Thiên Chúa muốn cho mỗi người chúng ta. Chúng không muốn cho chúng ta nhận ra hình ảnh ấy và lớn lên theo hình ảnh ấy, vì chúng sợ chúng ta làm lung lạc vương quốc của chúng. Khi Thiên Chúa nhìn vào mỗi người chúng ta, Ngài thấy chính khả năng của Ngài trong chúng ta. Kinh Thánh đầy dẫy những câu chuyện về cái nhìn ấy của Thiên Chúa. Chúng ta hãy thử đọc lại câu chuyện của Samson. Thiên Chúa đã có một hình ảnh cho Samson trước khi ông chào đời. Thiên Thần Chúa đã hiện ra với mẹ của ông để báo trước về sự sinh hạ của ông như sau. Này hỡi bà, là người son sẻ và không sinh con. Bà sẽ cưu mang và sinh một người con trai. Rồi Thiên Thần giải thích. Đây không phải là một đứa con bình thường, bởi vì nó sẽ giải phóng người Do Thái khỏi bàn tay của quân Philistine. Tên Samson có nghĩa là giống như mặt trời. Từ khi chào đời, Samson sẽ được Thiên Chúa cắt đặt để chiếu soi như mặt trời và giải phóng dân tộc mình. Lời tiên báo trên đây chẳng khác nào một tia sáng chiếu soi vào nỗi thất vọng của người Do Thái. Philistin là một giống người đến từ địa Trung Hải. Họ rất dũng mạnh và tàn ác. Chỉ có một con người như Samson mới đương đầu với họ được. Ông có một hình ảnh oai hùng đối với dân chúng. Sứ thần của Thiên Chúa như thể muốn nói với bà mẹ của Samson như sau. Hình ảnh của đứa bé này quan trọng đến độ nó cần phải được để riêng ra cho Thiên Chúa ngay từ lúc mới sinh, bằng cách không được cắt tóc của nó. Hình ảnh của nó quan trọng đến độ trước khi sinh ra, chính bà cũng phải giữ lời thề. Chúng ta đã biết phần còn lại của câu chuyện. Samson có một sức mạnh phi thường. Sức mạnh ấy, ông không tự mình có được, mà do bởi chính đấng đã dựng nên ông, để ông giải phóng dân tộc của ông. Sức mạnh ấy chỉ ở lại với ông khi nào ông trung thành với chương trình của Thiên Chúa. Trái lại, khi ông không còn nhìn vào Ngài nữa, khi ông để cho mình bị lung lạc bởi sắc đẹp của một người đàn bà, ông đã mất sức mạnh ấy. Kinh Thánh kể lại rằng Samson đã bị người Philistine móc mắt và cắt tóc. Sức mạnh của Thiên Chúa cũng rời bỏ ông, bởi vì ông không còn nhìn vào Chúa nữa. Ông đã đánh mất hình ảnh của một nhà giải phóng mà Thiên Chúa đã đặt để trong ông. ông đã không nhìn thấy Chúa. Ông cũng đánh mất chính hình ảnh của mình. Nhưng cuối cùng, khi ông hồi tâm để nhìn lại Chúa, sức mạnh của Ngài cũng được phục hồi cho ông. Câu chuyện của Samson có thể là một minh họa về hình ảnh mà Thiên Chúa có về mỗi người chúng ta. Với hình ảnh ấy, mỗi người chúng ta đều có một chỗ đứng và vai trò quan trọng trong chương trình của Ngài. Nhưng chúng ta chỉ khám phá ra hình ảnh ấy và lớn lên theo hình ảnh ấy khi chúng ta biết nhìn vào con Chúa là Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Đó là bí quyết để chúng ta thực sự lớn lên trong tự do đích thực của con cái Chúa vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng với Đức cha Phêrô giải đáp thắc mắc thứ hai: ý nghĩa của con rắn trong sách Sáng Thế và rắn đồng trong sách Xuất Hành có liên hệ với nhau không? Tại sao cũng với hình tượng con rắn, lúc là biểu tượng của ma quỷ, lúc là biểu tượng của Chúa Giêsu trong Tân Ước?
Rồi bây giờ một câu hỏi kế tiếp: ý nghĩa của con rắn ở trong sách Sáng Thế và rắn đồng trong sách Xuất Hành có liên hệ với nhau không? Tại sao cũng với hình tượng con rắn mà trong Thánh Kinh lúc thì biểu tượng cho ma quỷ, lúc khác lại là hình ảnh của Chúa Giêsu sau này ở trong Tân Ước? Hình ảnh của Chúa Giêsu nhớ chỗ nào không? Cũng như con rắn treo trong sa mạc thế nào thì con người cũng sẽ được dương cao như vậy, treo cao như vậy. Đây cũng là một câu hỏi khó. Thế thì chúng ta vẫn thường nghĩ khi mà mình đọc câu chuyện về cám dỗ đó, thì mình nghĩ ngay con rắn ở đây là hình ảnh của ma quỷ, phải không? Thế cách giải thích này nó chỉ mới có từ thế kỷ thứ nhất. Và các anh chị đừng có quên rằng cái câu chuyện Sáng Thế mà chúng ta đang học đây này đã được viết trước đó 7-8 thế kỷ là ít. Hả? Chẳng hạn như ở trong sách Khôn Ngoan đó, thì tác giả nói là cái sự ác á, nó có khi quỷ dữ nó đột nhập trần gian. Và quỷ dữ ở đây là có ý ám chỉ con rắn ở trong câu chuyện Sáng Thế. Thế còn theo các nhà chú giải đó, thì ngay ở trong cái bản văn Thánh Kinh của sách Sáng Thế mà ta đọc, thì không có chỗ nào đồng hóa con rắn với thần dữ cả. Ngay trong bản văn thì chưa, nhưng mà cái cách đọc sau này thì hiểu là như vậy. Ta phân biệt hai chuyện. À, thế thì ngay ở trong bản văn đó, các nhà chú giải nghĩ rằng có thể nằm ở trong bối cảnh thế này. Con rắn này trong dân tộc Canaan đó, nó liên quan đến việc thờ phượng vị thần gọi là thần phì nhiêu, thần sung túc. Ngày hôm nay ta gọi là thần đô la cho nó dễ hiểu. Và khi mà dân Chúa định cư ở trong đất Canaan đó, thì họ bị cám dỗ để chạy theo cái tôn giáo này nhiều lắm. Mai mốt mình học đến sách các vua chẳng hạn đó, Elia mà đấu tranh với những ông thầy sãi của đạo Ba-an chẳng hạn. Thế thì dân Chúa, dân Israel đó bị cám dỗ rất nhiều để chạy theo cái thần tượng mà ban cho người ta sự sung túc, sự phỉ nhiêu. Và vì thế mà người ta bỏ Thiên Chúa của giao ước. Thế trong bối cảnh đó thì câu chuyện trong sách Sáng Thế được viết ra như là một lời cảnh giác, là ngay từ đầu, cái việc mà thờ phụng thần sung túc phỉ nhiêu đó đã làm cho con người ta xa Chúa. Vậy thì anh chị em phải tránh xa đi. Cho nên con rắn ở đây nó có một cái ý nghĩa là như thế. Thế nhưng mà đồng thời, ở trong toàn bộ Thánh Kinh thì chúng ta vẫn thấy nhiều chỗ là con rắn được ví như là hình ảnh của thần dữ. Cụ thể là trong đoạn sách Khôn Ngoan mà tôi mới nhắc tới. Thế thì theo tôi nghĩ đó, con rắn mà nói ở trong sách Sáng Thế này, nó không có liên quan gì đến cái con rắn ở trong sách Xuất Hành. Mà khi người ta phạm tội thì Chúa cho con rắn đó nó cắn người ta, và nhiều người bị bệnh và bị chết. Thì lúc bây giờ Chúa mới sai ông Mô-xê làm con rắn đồng treo lên, và ai nhìn lên rắn đồng đó thì được cứu thoát. Thế thì ở đây này, tôi tưởng là chúng ta có thể hiểu đại khái như thế này. Thiên Chúa dĩ độc trị độc. Con rắn nó cắn vì người ta phạm tội, nhưng mà để chữa người ta khỏi bệnh, khỏi chết, thì Thiên Chúa lại bảo Mô-xê làm con rắn treo lên, và ai nhìn lên thì sẽ được lành bệnh. Dĩ độc trị độc. Sau này Chúa Giê-xu bị treo trên thập giá, Ngài dùng chính cái chết là hậu quả của tội lỗi để giải thoát chúng ta khỏi chết và giải thoát chúng ta khỏi tội. Cái ý nghĩa hàm chứa ở bên trong có thể là như thế. Và một chi tiết nữa là các anh chị đừng quên là trong cái câu của Thánh Gioan mà Chúa Giê-xu nói đó, như con rắn bị treo trong hoang địa thế nào thì con người cũng sẽ bị treo cao như vậy. Thế thì cái động từ mà treo đó, bị treo trong Tin Mừng Gioan nó có hai nghĩa. Một nghĩa là bị treo lên, tức là bị đóng đinh. Và đồng thời có một nghĩa khác tích cực hơn, đó là dương cao, được tôn vinh. Hai nghĩa. Khi Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập giá, chính là lúc Chúa Giê-xu được Chúa Cha tôn vinh. Và cũng là lúc Chúa Giê-xu cứu độ chúng ta. Thế cho nên là nó có cả hai nghĩa. Thế còn thắc mắc và bảo rằng Chúa Giê-xu lại còn khuyên là các con hãy khôn ngoan như con rắn đó, thì xin chớ mà có cắt nghĩa là các con hãy trở nên ma quỷ. Nhưng mà khôn ngoan như con rắn ở đây đó là theo một nhà đạo đức viết sách Thiêng Liêng, Ngài diễn tả là con rắn nó bò, nhiều khi nó ngóc đầu lên để nó nhìn xa. Đấy là cái sự khôn ngoan. Thế cho nên là mình gặp con rắn chỗ này, gặp con rắn chỗ khác, nhưng mà mình đồng hóa lại là một thì hơi nguy hiểm. Cần phải hiểu trong bối cảnh của từng bản văn.
Giữa những sao động của nhân thế nổi trôi, giữa những sục sôi tranh chấp trong kiếp người, giữa những đẹp tươi hay ê chê thất bại, con xin dành một cõi rất riêng tư cho Giê-xu đấng tình yêu thắm sâu. Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dấn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phúc an bình.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người.
Quý vị và các bạn thân mến, một cô bé đang đi dạo trong vườn, bất chợt cô thấy cái tổ rơm có hai con chim non đang thoi thóp vì lạc mất mẹ. Cô liền đem chúng về nuôi trong một cái lồng thật đẹp. Hàng ngày, cô chăm sóc chúng bằng tất cả tình thương của mình. Chẳng mấy chốc, hai chú chim non ngày nào lớn lên khỏe đẹp. Hàng ngày, chúng vui đùa và hót cho cô bé nghe những giai điệu mượt mà. Một hôm, cô bé quên đóng cửa lồng. Tức thì, một con chim bay ra ngoài. Nó quyến luyến, lượn vòng quanh cô bé. Khi chim bay đến gần, cô bé đưa tay giữ chặt nó. Con chim khó nhọc, thoi thóp thở và chết trong tay cô bé. Cô buồn bã, nhìn con chim còn lại trong lồng và tiến lại mở cửa thả ra để nó bay lên bầu trời xanh thẳm tự do. Cô bé nhận ra rằng, cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là giữ chặt lấy nó, còn như muốn giữ mãi tình yêu thì hãy chấp cho nó đôi cánh tự do. Quý vị và các bạn thân mến! Con người được ban cho hai món quà vô giá là sự sống và tình yêu. Sự sống là điều huyền diệu và tình yêu là điều thiêng liêng cao quý của con người. Tình yêu mang đến cho con người sự sống và sự sống duy trì được là nhờ vào tình yêu. Sự sống và tình yêu đều xuất phát từ Thiên Chúa, hay nói cách khác, Thiên Chúa là cội nguồn của sự sống và tình yêu. Thiên Chúa đã biểu lộ tình yêu của người qua công cuộc sáng tạo kỳ diệu để ban sự sống cho muôn vật, muôn loài. Chúng ta hiện hữu trên cõi đời này là cả một công trình của tình yêu. Trong lá thư thứ nhất, Thánh Sử Gioan đã định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Chân lý này được mặc khải nhiều lần cho dân Chúa. Tình yêu Thiên Chúa hiện diện trong từng biến cố của dân Israel, đồng hành với dân trên mọi nẻo đường. Tình yêu ấy được cụ thể hóa và thành toàn viên mãn nơi Đức Giê-xu, một tình yêu đã cho đi tất cả, đã hiến dâng đến giọt máu cuối cùng. Tình yêu ấy biểu lộ nơi trái tim từ ái của Chúa Giê-xu, một trái tim tỏa ra ngọn lửa nồng ấm, thiêu đốt mọi thứ yếu hèn của loài người. Trái tim ấy đã mở ra ôm ấp những tâm hồn đau khổ, xoa dịu mọi vết thương do tội lỗi gây nên. Chính Chúa Giê-xu đã mời gọi tất cả những ai đang mang gánh nặng nề, hãy chạy đến cùng với trái tim Chúa để được bổ sức, bởi lẽ chỉ có Thiên Chúa mới thấu hiểu mọi nỗi khổ đau phiền lụy của kiếp người. Chỉ có tình yêu mới làm cho con người được sống và sống dồi dào, sung mãn. Không có tình thương nào cao quý hơn tình thương của người đã hy sinh mạng sống vì người mình yêu, một tình yêu được ký kết bằng máu và mạng sống. Lời khẳng định ấy đã mở ra cho loài người tia hy vọng sau những tháng ngày đi hoang. Biết bao lần loài người đã phản bội, lãng quên lời giao ước để rồi chuốc lấy những đổ vỡ và đắng cay, chuốc lấy những ly tan và chết chóc. Tình yêu có một mãnh lực kỳ diệu, nó không chịu khuất phục trước bất cứ một thế lực nào. Khi cầu nguyện, thánh nữ Margarita Maria hằng chìm đắm trong biển tình yêu của Chúa Giêsu nên cảm nhận rằng thánh tâm Chúa là nguồn suối không hề cạn, chỉ tìm cách đổ tràn vào các tâm hồn khiêm tốn, trống rỗng và không bám víu vào sự gì để luôn sẵn sàng hy sinh theo sở thích của Ngài. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con và yêu đến cùng. Xin tuôn đổ đầy lòng chúng con nguồn tình yêu bao la của Chúa, hầu cho chúng con cũng biết trao gửi tình yêu đến với tha nhân. Con xin đặt trái tim con vào trái tim Chúa, để mãi mãi trái tim con được cùng chung nhịp đập với trái tim Ngài. Amen.
Trái tim hồng thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được bình an và tràn đầy tình yêu thương của Chúa Giêsu hài đồng.